Thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, thưa các bạn trẻ, có một bài hát rất quen thuộc với các bạn trẻ Công giáo mỗi khi mà sinh hoạt chung với nhau, họ thường hát lên và có khi có cả cử điệu nhảy múa rất là vui nhộn, sinh động. Đó là bài Như Cha Sai Thầy. Như Cha Sai Thầy, Thầy cũng sai các con. Mau mau lên đường loan báo tin mừng Thiên Chúa. Như Cha sai Thầy, Thầy cũng sai các con. Sống giữa muôn người làm chứng nhân tình yêu. Tiếc rằng tôi có đề nghị với ca đoàn, nhưng mà ca đoàn bảo là không biết hát. Nếu biết hát thì cả nhà thờ chúng ta hát rất là vui. Bài hát đó có ý mời gọi những người trẻ lên đường làm chứng cho Chúa. Như Cha sai Thầy, Thầy cũng sai anh em. Và thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta là những người bình thường, chúng ta là những người, nhất là những người lớn, khi chúng ta sai ai đi đó, chúng ta sai bảo ai làm một chuyện gì đó, thì thường thường là chúng ta không cần biết đến cái điều mà mình muốn người ta làm. Mình cứ sai bảo và người khác ở dưới, nhất là những người dưới quyền, bắt buộc phải nghe và phải làm. Chúa Giêsu không bao giờ sai các môn đệ kiểu như thế. Như Cha sai Thầy thì Thầy cũng sai các con. Đó là chủ đề mà Hội Thánh trong ngày Khánh Nhật truyền giáo này muốn chúng ta suy nghĩ, cái lệnh truyền của Chúa đó. Chúa sai các môn đệ là vì Chúa là người đã vâng phục và được sai đến. Cho nên cái lời sai của Chúa, giáo huấn của Chúa nó có một giá trị là một lời giáo huấn hay một lời sai bảo chúng ta, nhưng có hai cuộc dấn thân. Hai cuộc dấn thân để cho một lời sai bảo, một lời giáo huấn. Như Cha sai Thầy, để cho lời giáo huấn của Chúa Giêsu được tín nhiệm, đáng tin, đáng nhận, đáng làm theo, thì chính người sai bảo đó là Đức Giêsu đã phải vâng phục Thiên Chúa Cha và đến trần gian này. Một lời nhận, một sự vâng phục mang tính là dấn thân trọn vẹn để đón nhận lời sai phái của Thiên Chúa. Như Thánh Phaolô nói ở trong thư gửi cho tín hữu Philippe đó, Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, mà đã mặc lấy thân phận con người chúng ta, đến sống giữa trần gian của chúng ta, và hơn thế nữa còn bằng lòng chịu chết và chết ô nhục trên thập giá. Để mà từ bỏ mà đến với trần gian trong cương vị con người mà vốn là một Thiên Chúa rất khó, thưa quý ông bà và anh chị. Phải có lòng yêu mến Thiên Chúa, vâng phục người và thương xót con người chúng ta, thì Chúa Giêsu, ngôi lời của Thiên Chúa, mới có thể chấp nhận hay là vâng phục cái lời sai khiến đó đến trần gian. Và Chúa Giêsu nói với các môn đệ, như Cha sai Thầy, Thầy cũng sai các con, thì lời giáo huấn của Chúa vẫn còn dấu tích chứng minh về một sự dấn thân thứ hai. Đó là sự dấn thân khi đã làm người rồi. Sự dấn thân thứ nhất là đến trần gian này để làm người, và sự dấn thân thứ hai là khi đã làm người rồi thì người chia sẻ thân phận của con người chúng ta, chia sẻ những đau khổ, chia sẻ cả những hậu quả của tội lỗi, và nhất là đón nhận cái chết để cứu chuộc tất cả những cái khổ sở, vất vả, lầm than của thân phận con người. Vì thế giáo huấn của Chúa không bao giờ chỉ là một giáo huấn suông, mà giáo huấn của Chúa Giêsu luôn luôn có một bằng chứng ở nơi chính cuộc đời của người. Vì thế lời sai bảo của Chúa Giêsu, mệnh lệnh của người, đáng tin, đáng đón nhận và đáng làm theo. Chúa Giêsu nói với các môn đệ trong bối cảnh người phục sinh. Và chúng ta biết Thánh Gioan kể cho chúng ta vừa nghe, người đưa tay và cạnh sườn cho các môn đệ được xem các dấu vết cuộc khổ nạn của người. Mặc dù là thân xác vinh quang, nhưng Chúa Giêsu vẫn còn mang những thương tích của trần gian chúng ta, thương tích vì tội lỗi nhân loại của chúng ta nơi thân xác vinh hiển đó của người. Cho nên chúng ta có thể nói rằng người vẫn tiếp tục để có một cuộc dấn thân nữa cho thế giới hôm nay, và người mời gọi các môn đệ chia sẻ sứ mạng đó. Chúng ta nghe nói đến truyền giáo, chúng ta nghĩ đến những người ra đi khỏi một đất nước giàu có, tiện nghi, văn minh để đến những vùng xa xôi chưa biết đến tin mừng, ở mãi tận Phi Châu hay ở mãi bên châu Mỹ Latinh hay Á Châu của chúng ta. Như ngày xưa các nhà truyền giáo ngoại quốc đã đến đây, để rồi có những người chết ở trên biển, có những người chết vì rừng thiêng nước độc, có những người chết vì thủy thổ không hợp, có những người chết vì bị bách hại, đổ máu đào trên những vùng truyền giáo. Ngày nay hội thánh chắc không mời gọi tất cả quý ông bà và anh chị em, và ngay cả chúng tôi các linh mục tu sĩ đang đứng ở đây không phải đi làm những chuyện đấy đâu. Chắc chắn như vậy vì có rất nhiều người đang dấn thân cho sứ vụ loan báo tin mừng như thế. Nhưng chúng ta cử hành ngày khánh nhật truyền giáo này, chúng ta được mời gọi để truyền giáo một cách nhẹ nhàng hơn, một cách dễ dàng hơn, cụ thể hơn, bình thường hơn. Như cha sai thầy, thầy cũng sai anh em. Và không có một cái bằng chứng nào sống động hơn chính là lời của Chúa Giêsu. Chúng ta đón nhận rất nhiều những giá trị của tin mừng. Chúng ta sống được bao nhiêu những điều như vậy. Như người Việt Nam chúng ta vẫn thường nói, hữu xạ tự nhiên hương. Nếu đời sống mình tốt lành, tử tế thì tự nhiên nó lan tỏa những hương thơm của những điều tốt lành, tử tế, đạo đức đó. Ngày xưa khi hội thánh mới được thành lập còn rất ít, sách Công vụ Tông đồ kể rằng các tín hữu sống thương yêu nhau lắm, các tín hữu sống san sẻ với nhau, họ hiệp nhất. Và vì thế những người dân ngoại, người ta nhìn vào và người ta phải đặt câu hỏi, người ta phải thắc mắc, trông kìa những người Kitô hữu họ sống, họ thương yêu nhau biết là dường nào. Và điều đó đánh động những người chưa biết Chúa, chưa biết tin mừng, họ tìm hiểu và họ gia nhập hội thánh. Chúng ta nghe hai bài đọc hôm nay, bài đọc sách Xuất Hành và bài thư gửi tín hữu Thessalonica. Chúng ta có thể lấy đó để làm cái hướng cho chúng ta sống ý nghĩa truyền giáo một cách bình thường và cụ thể. Bài sách Xuất Hành nói rằng phải thương yêu người thân cận, nhất là những người nghèo, người cô nhi, quả phụ, những người phải sống ở nơi đất khách quê người, những người tạm trú tạm cư. Đừng ức hiếp họ. Nếu có cho vay thì đừng lấy lời, theo nghĩa là giúp đỡ người ta. Nếu có ai đến vay mượn mà đưa một cái áo đến cầm cố như là bằng chứng, như là của làm tin để họ vay mượn, thì các ngươi phải trả lại cho họ trước khi mặt trời lặn. Bởi vì họ nghèo quá, họ lấy cái áo đó để mà đêm ngủ mà đắp. Nếu không trả lại, họ bị lạnh, bị rét, họ kêu đến ta, thì ta là đấng thương xót, ta sẽ xử tội các ngươi. Nếu các ngươi mà ức hiếp những người mồ côi quá bụa, không biết thương họ, thì đến lượt các ngươi cũng sẽ bị mồ côi quá bụa như vậy. Thưa quý ông bà và anh chị em, đơn giản vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Cuộc sống của chúng ta có thể làm được điều đó chứ. Chúng ta có thể san sẻ cho người nghèo được chứ. Chúng ta có thể tốt với những người cô thế cô thân chứ. Chúng ta có thể giúp đỡ những người quá bụa mồ côi, những người đang sống như kiểu tạm trú đất khách quê người chứ. Còn trong bài học 2, Thánh Phaolô nói với các tín hữu Thessalonica rằng người khen các tín hữu này, người bảo rằng bây giờ cả một vùng rộng lớn ở Macedonia hay là Achaia, tức là một cái vùng khác, khi mà nghe nói đến anh chị em thì họ đều khen, bởi vì họ đã biết anh chị em cư xử với chúng tôi và với các thánh của Chúa như thế nào. Tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa mà. Hữu xạ tự nhiên hương là như thế. Và chính những người ở những vùng xa xôi đó, họ nghe biết các tín hữu Thessalonica sống tốt lành, và họ đã vì thế mà tin Chúa, đón nhận đức tin. Thưa quý ông bà và anh chị em, rất đơn giản, rất đơn giản. Nhưng như tôi đã nói từ đầu, lời mời gọi của chúng ta hay là lời giới thiệu của chúng ta về Chúa Kitô muốn cho đáng tin, đáng được đón nhận, đòi hỏi phải có sự dấn thân. Chúng ta không thể nói miệng được, chúng ta không thể đem phúc âm ra đọc vào tai người ta cho người ta nghe được, chúng ta không thể đem giáo lý ra mà giảng cho người ta được. Bước đầu tiên của việc truyền giáo phải là một đời sống tốt lành, đượm hương của tin mừng, để lan tỏa cho người khác nhận biết. Thưa cộng đoàn, những ngày vừa qua chắc chúng ta đều nghe báo chí TV xôn xao về một cái video clip quay lại cảnh một cô bé 2 tuổi người Trung Quốc tên là Duyệt Duyệt bị một cái xe nó cán, và có tất cả 18 người đã hờ hững đi qua mà không ai động lòng trắc ẩn giúp đỡ cô bé. Người thứ 19 đó là một phụ nữ hốt rác. Bà ta đã bế đứa bé dậy và đưa đến bệnh viện. Ở bên Trung Quốc hay ở Việt Nam chúng ta, người ta xôn xao về cái video clip đó và nói rằng nhân tâm của con người ngày nay đi về đâu rồi. Tôi lại kể một cái video clip khác của một người đưa lên internet để cho thấy sự tương phản với cái video clip kia. Video clip này mang tên là Chim bồ câu đi bộ qua đường. Có một con chim bồ câu, có lẽ nó bị thương, nó không bay được, nó muốn băng qua một con đường cao tốc, và chỉ còn cách đi bộ. Mấy người quay cái video clip này, họ đứng trên cái cầu vượt ngang cái xa lộ đó, và họ rất sợ cho con chim bồ câu bị xe cán chết. Mỗi lần có xe băng qua thì họ lại la lên no 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 no, để làm như muốn cho những người đó để ý đến con chim. Và khi mà vắng xe thì người ta đứng ở trên đó lại la lên rằng go 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 go, như là thúc giục con chim đi cho lẹ để qua đường. Và có những chiếc xe thực sự đã dừng lại để cho con chim tội nghiệp đó nó tập tễnh bước qua đường, và cuối cùng nó đã đến mé bên kia đường an toàn. Đúng là tương phản. Nhân tâm con người đi về đâu? Chúng ta có thể so sánh hai xã hội. Cái video clip kia về con chim đi bộ qua đường chắc chắn của một nước Tây Phương, bởi vì những người nói trong đó là dùng tiếng Anh no no hoặc go go. Còn cái video bé Diệp Duyệt kia là ở Trung Quốc. Hai xã hội có hai cách cư xử khác nhau như vậy. Chúng ta có thể nói đó là do có tin mừng hay không có tin mừng của Chúa. Một xã hội chủ trương vô thần, không cần biết đến Thiên Chúa, không cần biết đến đạo đức tôn giáo là cái gì, nó sản sinh ra những con người như vậy đó. May chăng còn có một ít người, trong số 19 người còn có một người biết dừng lại. Còn cái xã hội mà biết tôn trọng cả một con chim khi nó băng qua đường như vậy, đó là xã hội chúng ta có thể nói muốn hay không miếng, muốn hay không muốn, thấm nhuần cái nền văn minh mà Kitô giáo đã mang lại. Kitô giáo đã xây dựng nên những giá trị nhân bản, những giá trị yêu chuộng sự sống, tôn trọng con người và cả súc vật nữa. Chúng ta đang sống trong xã hội Việt Nam, và xã hội Việt Nam chúng ta không xa lắm với Trung Quốc đâu. Như thế còn rất nhiều những điều mà chúng ta phải lấy tin mừng của Chúa để làm cho nó giảm bớt đi những cảnh vô tâm, vô tình, vô nhân đạo như vậy. Chỉ có tin mừng những giá trị của Kitô giáo mới xoa dịu đi những nỗi niềm như vậy, mới làm cho người ta tốt lên hơn, mới làm cho một xã hội nhân bản hơn, sống có tình người hơn, có lương tâm hơn. Và đấy là trách nhiệm của Kitô hữu chúng ta trong một đất nước mà chúng ta chỉ là thiểu số, quãng chừng 8% thôi. Như vậy thì chúng ta thấy trách nhiệm của chúng ta lớn lao lắm đối với xã hội chúng ta đang sống. Trách nhiệm làm chứng cho Chúa, không phải đi truyền giáo ở đâu xa xôi, không phải lặn lội ở đâu xa xôi, không phải đổ máu đào để mà làm chứng cho tin mừng đâu. Chỉ cần sống một cuộc sống rất bình thường, nhưng cuộc sống đó diễn tả và làm lan tỏa những giá trị của tin mừng, ấy là chúng ta truyền giáo rồi. Amen.